Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tuyệt vọng thành vui mừng. Năm 2021 có quá nhiều biến cố đau thương xảy ra cho người dân khắp cả nước. Dịch bệnh cướp đi bao sinh mạng, khiến hàng ngàn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Cũng không ít những người chồng mất vợ, vợ mất chồng, cha mẹ mất con. Những ngày giáp Tết âm lịch rồi đầu năm mới, bao lời than vãn, bao tiếng khóc nấc nghẹn. Thật quá đỗi thương tâm. Thời đại nào thì tiếng khóc thương cho những mất mát người thân yêu cũng thật não lòng, cũng bi thảm. Hơn 2.000 năm trước, câu chuyện về người mẹ quá bụa khóc thương con trai duy nhất của mình đã chết, được chép trong Kinh Thánh, cũng bi thảm như vậy. Xin đọc Phúc Âm Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi kẻ trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ chung quanh nơi đó nữa. Một ngày nọ Chúa Giêsu đến thành Nain gặp đám tang của một thiếu niên đang từ trong phố đi ra. Tiếng kêu khóc đang vang lên, thương cho mẹ quá, từ nay thêm đơn chiếc, vì bấy lâu nay sống một mẹ một con quen rồi, nay chỉ còn trơ trọi một mình. Ngài đến gần yên ủi người mẹ và làm phép lạ khiến người chết sống lại, giao lại cho người mẹ đang ngạc nhiên quá đỗi, vui mừng không tả xiết. Mọi người đang đi theo đám tang đều kinh ngạc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Có mấy điều chúng ta cùng suy ngẫm về hoàn cảnh tuyệt vọng đã trở nên vui mừng như thế nào qua câu chuyện này. Thứ nhất, tình trạng tuyệt vọng. Trước hết chúng ta cùng suy nghĩ về hoàn cảnh của bà quá này. Trong xứ Do Thái thời ấy, những người quá bụa thường rất nghèo khổ. Bà quá trong câu chuyện này có vẻ như may mắn hơn người khác khi bên mình còn một đứa con trai để được yên ủi và là nơi nương dựa. Nhưng niềm vui ấy không dài lâu, vì bỗng nhiên cậu ta chết trong lúc tuổi đời còn rất trẻ, để lại cho người mẹ sự tuyệt vọng không sao kể được. Là phụ nữ, chúng ta dễ dàng cảm thông với nỗi niềm của người mẹ mất con. Nỗi đau thật quá nặng nề, tưởng chừng không mang nổi, thậm chí những người trong cuộc không còn thiết sống nữa. Trong lúc tuyệt vọng như thế, bà mẹ đau khổ này gặp Chúa Giêsu đang đi vào thành Nain là nơi bà sinh sống. Kinh Thánh không ghi lại lời cầu xin nào của bà, vì rõ ràng là đứa con trai đã chết, giờ thì đem chôn cất và bà sẽ trở về trong mấy nhà hiu quạnh của mình. Thân linh, bà thấy đoàn đưa tang dừng lại, Chúa Giêsu đến gần, bà đang ngơ ngác chưa biết việc gì xảy ra, thì Ngài đến gần và nói với bà bằng giọng nhân từ cảm thông. Đừng khóc. Thật ngạc nhiên, vì bà đâu dám trông mong Chúa Giêsu quan tâm đến thân phận hèn nhỏ của bà, cũng đâu trông mong một người đàn ông có thể nói lời an ủi, bởi đây là việc hiếm khi xảy ra trong xứ sở của bà. Nhưng việc lạ lùng đang xảy ra, Ngài quan tâm đến nỗi sầu khổ của bà. Ngài khuyên bà đừng khóc nữa. Khi đọc đến đây, chúng ta hình dung cảnh tượng lúc ấy, hẳn chính chúng ta cũng được an ủi, vì thân phận phụ nữ ngày xưa thường bị lãng quên, gánh chịu muôn phần nỗi niềm khác nhau. Và khi đọc đến lời Chúa Giêsu phán bảo bà quá này, chúng ta tưởng chừng không ít lần Ngài từng phán lời ấy với nhiều người trong chúng ta. Đã bao lần chúng ta đổ nước mắt, chứa chan sầu khổ vì việc nào đó, Chúa Giêsu cũng phán êm dịu với chúng ta, đừng khóc. Câu ngắn ngủi nhưng bao hàm sự cảm thông sâu xa Ngài dành cho con người, nhất là đối với những con dân Chúa đang có chuyện sầu khổ. Hãy trao dâng lên Chúa mọi nỗi niềm, vì Ngài sẵn lòng cảm thông và an ủi chúng ta. Thứ hai, trở nên vui mừng. Sự việc không dừng lại ở lời an ủi, mà Ngài đến gần quan tài chàng trai trẻ kêu chàng sống dậy. Nói cách khác, Chúa Giêsu làm phép lạ khiến người chết sống lại. Chỉ một mình Ngài có quyền trên sự sống, sự chết của con người. Ngài khiến chàng trai trẻ sống lại. Ngài có quyền thay đổi tình trạng của con người. Chúa Giêsu tìm đến thị trấn nhỏ Nain, không chỉ an ủi người phụ nữ quá bụa trong cơn sầu khổ, Ngài còn làm phép lạ khiến người chết sống lại, thay đổi tình trạng từ tuyệt vọng sang vui mừng phước hạnh. Không lời nào tả đủ niềm vui của bà quá này, cũng không bút mực nào diễn tả đủ niềm sung sướng của người vừa thoát cõi chết trở về cuộc sống, được giao lại cho người mẹ trong sự kinh ngạc. Mọi việc xảy ra nhanh quá, lạ lùng quá, tâm trí không thể nào hiểu kịp được. Thật kỳ diệu, khi sự xuất hiện đúng lúc của Chúa Giêsu thay đổi tình trạng của con trai bà từ chết qua sống, đã thay đổi chính bà từ buồn đau qua vui mừng, hoan hỷ. Thật tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ dàng nhận ra các bước liên tiếp ở đây. Tuyệt vọng, gặp Chúa Giêsu, vui mừng thay đổi sống vui hạnh phúc. Điều này không chỉ dành riêng cho bà quá trong câu chuyện. Nếu trong gia đình chúng ta gặp cơn tuyệt vọng khốn khó, có nỗi niềm, hãy trình dâng lên cho Chúa. Trong Ngài có lời giải đáp cho mọi tình huống của chúng ta. Ngài sẽ làm phép lạ để chúng ta có sức mạnh vượt qua những khó khăn. Ngài làm phép là thay đổi chúng ta để chúng ta được sống vui dù chung quanh có như thế nào chăng nữa. Điều khó khăn thường xảy ra cho chúng ta là khi gặp nan đề trong cuộc sống, chúng ta tìm mọi cách giải quyết đến khi không còn lối thoát, chúng ta mới đem nan đề đến với Chúa thay vì trình dâng ngay. Bài học này nhắc nhở chúng ta cứ an tâm tin cậy Ngài vì Chúa cảm thông và Chúa luôn đúng lúc, đúng kỳ của Ngài. Chúng ta chỉ cần hết lòng tin cậy Ngài. Cũng còn điểm nữa chúng ta được nhắc nhở, cha mẹ có đang khóc cho tình trạng chết mất của con cái chúng ta không? Cha mẹ có quan tâm và biết gì về tình trạng thuộc linh của chúng không? Hay chỉ lo cho con cái ăn no, mặc đẹp và đến trường là sống? Nếu chúng ta không chân thành nhìn nhận tình trạng của con cái, có khi chúng ta phải ngậm ngùi đắng cay khóc lóc về sự hư mất của chúng nó. Ngẫm xem, đã bao lần chúng ta đau xót rồi khóc lóc về nhu cầu tâm linh của con cái, hay chỉ là những khuyên dạy về chuyện học hành, công ăn việc làm mà thôi. Thứ ba, thi hành trách nhiệm. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ, nhắc chúng ta một bài học căn bản. Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ quyền nuôi dạy con cái, nhưng con cái không phải là sở hữu của cha mẹ, nên phải vâng theo lời Chúa để nuôi dạy con nên người Chúa muốn, như mạng lệnh Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cha mẹ không nên ép con làm theo điều mình muốn, nhưng cần phải dạy con tìm kiếm ý muốn Chúa cho đời sống của mỗi đứa con trong gia đình. Nhất là trong chuyện học hành, khuyên bảo con học tốt, lựa chọn trường ngành phù hợp với khả năng của con phải muốn học trường đó hay ngành nào đó. không nên buộc con phải hoàn thành ước mơ của cha mẹ. Ví như một người cha nọ buộc con, nhà mình phải có một đứa là kỹ sư, một đứa là bác sĩ. Các con phải làm cho cha mẹ nở mặt mày với họ hàng để họ khỏi khinh nhà mình. Trong khi đó, đứa con khóc lóc, xin cho được thi vào trường mà mình yêu thích. Nhất định người cha này không đồng ý. Cuối cùng, sau một năm theo học ngành do cha mẹ lựa chọn, đứa con này không những bỏ học mà còn oán trách cha mẹ làm hỏng tương lai mình. Con cái là Chúa giao cho cha mẹ nuôi dạy. Hãy hoàn tất trách nhiệm vì Chúa đã tin cậy chúng ta. Việc Chúa làm cho bà quá trong câu chuyện hôm nay khiến mọi người có mặt lúc ấy đã ca ngợi Đức Chúa Trời. Thế thì ngày nay những người chung quanh có nhận ra những việc Chúa đã làm, đang làm cho chúng ta và ca ngợi Chúa không? Hãy nhìn vào đời sống chúng ta. Nếu cứ mang những sầu khổ triền miên, cứ nghe những lời than thân trách phận, đến nỗi người ta ngạc nhiên rằng sao con cái Chúa mà khổ thế? Cách chúng ta sống vui trong mọi hoàn cảnh sẽ khiến danh Chúa được tôn cao. Xin Chúa nhắc chúng ta điều này. Và mỗi khi có nỗi niềm nào, hãy trao dâng với lòng tin rằng Chúa Giêsu yêu thương sẽ an ủi, cảm thông và ban năng lực để chúng ta sống hạnh phúc vượt trên mọi khổ đau. Tình trạng tuyệt vọng đến đâu, Chúa cũng thay đổi được để khiến nên vui mừng. Đừng ai trong chúng ta tuyệt vọng hay ngã lòng, dù đó là người chồng, người vợ chưa tin Chúa, chưa mạnh mẽ trong đức tin, hay là đứa con đang khó dạy. Khi chúng ta đem nhu cầu đến với Chúa, Ngài sẽ đến gần làm ơn, ban sự an ủi cho mỗi tấm lòng đang nặng gánh lo âu. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi, theo Thi Thiên 68 câu 19. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trời đêm tâm tối vương u buồn, dù ngày dài mưa bão không ngừng, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng. Dù trời gió, gió muôn phương kinh hoàng, dù trời mưa, mưa ướt trần gian, tại vầng đá ngất cao lòng yên nghỉ giữa nguy nan. Đại dương dâng sóng thét vang ầm, dù thuyền đời bao lúc thăng trầm, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng. Dù biển sóng sóng lung lay con thuyền, dù thuyền nghiêng trên sóng đảo điêng, tại vầng đá ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi giữa bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mộng không đến, tôi vẫn đang ngất cao uy quyền, tôi nương náu biết bao huyền đêm, còn dựa vào tình yêu thương cứu cho mãi vững bền. Dù đường đi gai góc nắng khô cằn, làm nhọc nhằn thân xác bao lần, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng. Dù đời sống khó khăn luôn quay cuồng, bên tầng đêm đau đớn thảm thương, tại vẫn đã ngất cao đời tôi nào thiếu yêu thương. Dù thời gian trôi đi sẽ bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bao xa ước mộng không đến, tại vẫn đã ngất cao uy quyền, tôi nương náu biết bao êm đêm, còn dựa vào tình yêu.